Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ở Roma có hai ngôi đền thờ vô cùng nguy nga và lộng lẫy, rất lớn và rất đẹp, thu hút không biết bao nhiêu khách đến hành hương và kính viếng. Đó là đền thờ Thánh Phêrô và đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Ở trước cổng vào đền thờ Thánh Phêrô, hai bên sân, chúng ta thấy có hai bức tượng, một tượng của Thánh Phêrô và bên kia là Thánh Phaolô. Và ở đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành cũng tương tự như vậy. Ở ngoài sân cũng có hai bức tượng lớn, một bên là Phêrô và một bên kia là Phaolô. Thậm chí ở bên trong ngôi thánh đường trước gian cung thánh cũng đặt hai bức tượng lớn, Phêrô một bên và Phaolô một bên. Ở trong tay hai vị luôn luôn có hai vật bất ly thân. Trong tay Thánh Phêrô có chùm chìa khóa và trong tay Thánh Phaolô có thanh gươm. Hai cái vật ấy đều có một cái ý nghĩa. Cái chùm chìa khóa đấy là cái gì? Chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói rất rõ: Thầy trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Và dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Như vậy thì cái chùm chìa khóa ấy, nó tượng trưng cho cái quyền cai quản của hội thánh. Trong tay Thánh Phaolô có thanh gươm. Thanh gươm ấy không có mang ý nghĩa bạo lực đâu. Thanh gươm ấy không phải để chém giết đâu. Nhưng nếu chúng ta còn nhớ đoạn thư Do Thái chương 4 câu 12 đến câu 13, trong đó nói rằng lời Chúa là lời sống động, sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi. Như vậy cái thanh gươm ấy tượng trưng cho sức mạnh của lời Chúa. Và Thánh Phaolô là người đã được Chúa Giêsu gọi, Chúa Giêsu chọn để trao cho cái sứ mạng rao giảng lời Chúa, đem lời Chúa đến cho muôn dân. Sức mạnh của lời rao giảng, sức mạnh của lời Chúa. Và như vậy cái thanh gươm ấy nó tượng trưng cho cái quyền giáo huấn của giáo hội. Như vậy chúng ta thấy Thánh Phêrô và Thánh Phaolô luôn được giáo hội đặt ở bên cạnh nhau, song hành với nhau. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào trong tính cách của hai con người ấy, chúng ta thấy khác một trời một vực. Trong sách Công vụ Tông đồ, trong các thư của Thánh Phaolô, trong các đoạn văn của Tin mừng, chúng ta có thể lược ra được rất nhiều những cái điểm khác biệt. Trước hết về nhân thân, xuất phát điểm. Thánh Phêrô là người trải lưới, được Chúa Giêsu gọi và chọn khi Ngài đang làm cái công việc hàng ngày của Ngài, đó là đang trải lưới. Thánh Phaolô xuất thân khác, Ngài là một người trí thức và nói theo cái kiểu ngôn ngữ Việt Nam, con nhà nòi, được huấn luyện từ bé. Như Ngài đã có lần nói, ngay từ bé Ngài đã học dưới chân thầy Gamaliel và để trở thành một người Pha-ri-siêu chính hiệu, có học thức cao hơn nhiều so với Thánh Phêrô, cao nhiều so với Thánh Phêrô. Về tính cách chúng ta cũng thấy có rất nhiều sự khác biệt. Thánh Phêrô là người rất nhiệt thành, mau mắn, nhanh miệng và có nhiều lần Ngài nói hớ. Khi mà Chúa Giêsu cùng với nhóm tông đồ, mỗi lần Chúa Giêsu hỏi hay là khi gặp việc gì đó thì Phêrô luôn luôn là người đại diện cho nhóm 12 để lên tiếng trước. Trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, khi Chúa Giêsu cùng các môn đệ, các tông đồ đi qua miền Caesarea Philippi, Chúa Giêsu hỏi người ta bảo con người là ai, và sau đó Chúa Giêsu hỏi chính các môn đệ, thế còn anh em bảo thầy là ai? Phêrô nhanh nhẩu nhất: Thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Được khen, Và Chúa Giêsu nói rằng là không phải máu huyết mặc khải cho anh, mà là cha của thầy mặc khải cho anh. Nhưng ngay sau đó khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc thương khó, thì cũng chính Phêrô ấy đã kéo Chúa lại và nói rằng: xin Thiên Chúa đừng để cho thầy đi vào con đường đấy. Và Chúa Giêsu quay lại của trách trách nạn Satan, lui lại đằng sau thầy. Khi Chúa Giêsu đi trên mặt nước, các môn đệ tử thấy ma và Chúa trấn an, thì Phêrô cũng là người đầu tiên lên tiếng: thưa thầy, nếu là thầy thì cho con đi trên mặt nước mà đến với thầy. Trong bữa tiệc ly, khi Chúa Giêsu loan báo rằng người sẽ chịu chết và có người sẽ phản thầy, anh em sẽ bỏ thầy, thì Phêrô lên tiếng rằng: thưa thầy, không, cho dù mọi người có bỏ thầy, con không bỏ thầy, cho dù có chết con không bỏ thầy. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy luôn luôn nhanh nhẹn, luôn luôn hăng say, nhiệt thành, nhưng mà cũng chính con người ấy vô cùng nhát đảm, nhát đảm vô cùng. Khi Chúa Giêsu truyền cho ông đi trên mặt nước, ông đang đi được vài bước thôi thì thấy sóng gió, ông sợ và ông chìm. Khi trong bữa tiệc ly, ông thề sống thề chết không bỏ thầy ấy, vậy mà khi bị người tớ gái chất vấn ở trước sân của dinh tổng trấn, ông đã chối Chúa không phải một mà là đến ba lần. Nhát. Ngược lại, chúng ta thấy Thánh Phaolô là một con người hoàn toàn khác, gai góc, gan lì. Chúng ta đọc trong cái đoạn thư thứ hai Côrintô chương 11, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Ba lần bị đánh đòn, năm lần bị người Do Thái đánh 40 roi bốt một, một lần bị đắm tàu, một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi, phải chịu đói, chịu rét, chịu khát, chịu trần truồng và gặp bao nhiêu nguy hiểm trên sông, nguy hiểm trên biển, nguy hiểm trong đồng bằng, nguy hiểm trong sa mạc, nguy hiểm do những kẻ giả danh là Kitô hữu, vân vân. Nhưng trong tất cả mọi sự, Ngài luôn luôn là chứng tỏ một con người trung kiên. Và những cái suy tư của Ngài mang chiều sâu, các lá thư của Ngài ở trong đó chứa đựng cả một nền thần học Phaolô. Rồi chúng ta cũng thấy trong tính cách, Thánh Phêrô là người hay cả nể, nhưng Thánh Phaolô là một người rất khẳng khái và thẳng thắn. Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện ở Antiochia. Sau công đồng Jerusalem thì các tông đồ đã quyết định rằng những người Do Thái gốc dân ngoại khi rửa tội tuyên xưng đức tin và Đức Giêsu sẽ không phải chịu phép cắt bì nữa. Đã quyết định như vậy rồi. Ấy vậy mà một lần khi Thánh Phêrô xuống thăm cộng đoàn tín hữu ở Antiochia và dọn cơm ra, Ngài đồng bàn với những người Do Thái gốc dân ngoại, những người không cắt bì. Đang lúc ấy, những người thủ cựu ở trên Jerusalem xuống, thì Thánh Phêrô sợ bị mang tiếng, cho nên Ngài đứng, Ngài lẻn lẻn lánh ra một bên. Cả nể, Thánh Phaolô rất khẳng khái, Ngài nói thẳng với Thánh Phêrô rằng: anh không được làm như vậy. Và thưa quý cộng đoàn, nếu mà chúng ta kể ra, chúng ta đọc các cái đoạn tin mừng, chúng ta đọc các đoạn thư, chúng ta đọc các sách công vụ tông đồ, thì có thể nói rằng là kể ra tính cách hai con người ấy hoàn toàn trái ngược về tính cách, về xuất thân. Thánh Phêrô là một trong số các môn đệ, các tông đồ, những người đầu tiên được Chúa gọi và Chúa chọn để theo Chúa. Nhưng Phaolô là người được Chúa gọi sau này, sau biến cố Đức Giêsu chịu tử nạn và phục sinh. Và như Ngài đã thú nhận: tôi là một người sinh sau đẻ muộn. Khác biệt như vậy ấy, nhưng mà các ngài có một cái điểm chung, và cũng là cái điểm son, đó là lòng yêu mến Chúa Giêsu và tha thiết với cái sứ mạng được trao phó. Yêu mến cho đến hơi thở cuối cùng, yêu mến cho đến vâng lời và trao nộp mạng sống theo gương của Thầy Chí Thánh. Thánh Phêrô bị đóng đinh và thập giá, treo ngược đầu xuống. Thánh Phaolô bị chém đầu. Tất cả hai vị đều chịu tử đạo tại Roma. Và ngày nay, cái nơi mà các vị hai chịu tử đạo vẫn còn những cái đền thờ như một cái dấu chứng của lòng trung kiên, lòng yêu mến và nhiệt thành. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay Hội Thánh mừng kính trọng thể hai vị thánh tông đồ được xem như hai trụ cột của giáo hội. Và như tôi vừa chia sẻ với cộng đoàn, về tính cách, về nhân thân, về xuất phát điểm khác nhau một trời một vực. Nhưng các ngài có một cái điểm chung, đấy là tình yêu đối với Chúa Giêsu và thiết tha hết mình với sứ mạng được trao phó. Đó cũng là cái gợi ý cho chúng ta để chúng ta sống trong cuộc sống hàng ngày. Trong gia đình, đôi khi chúng ta thấy cái tính cách của vợ chồng hay là giữa cha mẹ với con cái có khi nó không có hợp, có khi nó đối chọi. Và đấy, nó có nguy cơ, nó làm phát sinh những cái mâu thuẫn và cái chia rẽ, những cái đổ vỡ không thể hàn gắn. Trong cộng đoàn đời tu cũng thế, chúng tôi sống với nhau, anh em sống trong cộng đoàn, có khi tính cách chúng tôi cũng khác nhau, quan điểm khác nhau, cái suy nghĩ khác nhau. Và trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, các cái hội đoàn ở trong giáo xứ, chúng ta cũng khác biệt nhau nhiều lắm. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta suy niệm về cuộc đời của hai vị thánh cả Phêrô Phaolô, chắc chắn đây cũng là lời nhắc nhở khích lệ cho chúng ta. Cái sự khác biệt ấy đừng có để cho nó làm cớ để gây chia rẽ, để đổ vỡ. Nhưng nếu tất cả nó được hun đúc bởi tình yêu, bởi lòng mến, thì nó có cơ may được hòa hợp, và lúc đó nó lại trở thành cái sự tương trợ và bổ khuyết cho nhau. Xin hai vị thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cầu nguyện cho mỗi người chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa đổ vào lòng chúng ta lòng yêu mến tràn đầy và lòng hăng say nhiệt thành, để mỗi người chúng ta trong vị trí, trong vai trò, trong chức vụ đã được Thiên Chúa trao phó, biết cố gắng hết sức và cộng tác với ơn của Chúa để chu toàn những công việc hàng ngày của mình trong tình yêu mến Chúa Giêsu.